Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019, thứ Ba trong tuần thứ Sáu thường niên.
Vui vui làm sao được nghe tiếng cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến cho tuổi xanh, muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời. Như sắp biên tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herodê." Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại mình không có bánh." Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Các con không nhớ sao?" Các ông thưa: 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Họ thưa: 7 thúng. Bấy giờ người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?" Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ cần cảnh giác chống lại men xấu. Men của người Pha-ri-sêu là sự tự cao tự đại, và men của Hê-rô-đê là sự hưởng thụ khoái lạc. Nhưng các ông không hiểu ý thầy của mình. Men là một chất bột làm từ bánh mì thừa, có khả năng làm dậy men toàn bộ khối bột, khiến khối bột thay đổi hình dạng và kết cấu. Việc sử dụng men đã bị nghiêm cấm trong tất cả các lễ vật làm lễ hỏa tế dâng lên Đức Chúa. Lên men có liên quan đến sự thối rữa, sự sa đọa hay sự băng hoại đạo đức. Thật vậy, đối với người Do Thái, men là một dấu hiệu của tội ác ảnh hưởng âm thầm đến cuộc sống của con người. Nó cũng là hình ảnh của sự hư hỏng, sự cứng lòng. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ của mình tránh đường lối của người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê. Họ tìm kiếm lời khuyên của riêng họ hơn là ý muốn của Thiên Chúa. Họ là những người chống lại Chúa Giêsu. Đây có thể là ý nghĩa men xấu của người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê. Chúa Giêsu muốn đề cập đến ảnh hưởng xấu mà một người có thể gây ra cho môi trường xung quanh, đặc biệt là những người tự tôn mình lên, nắm giữ quyền lực nhưng lại hủ hóa, không trung thực lại thêm giả hình, gây tội ác nhưng cố tỏ ra tốt lành. Chúng ta cần cố gắng nỗ lực chân thành để tạo ra ảnh hưởng tốt cho môi trường xung quanh. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể chống lại men người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê? Thứ nhất, khước từ những ảnh hưởng xấu của người khác. Một anh thanh niên làm thư ký riêng cho giám đốc của một công ty lớn. Anh ta chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong một chuyến đi công tác. Một lần nọ, anh cùng giám đốc của mình đi dự hội nghị kinh doanh. Khi đến nơi và ở trong khách sạn, ông giám đốc nói với anh ta rằng mỗi đêm anh ta phải ngủ với một cô gái điếm. Nhưng anh thanh niên đã từ chối. Ông giám đốc nói với anh rằng nếu khước từ, anh sẽ bị đuổi việc. Cuối cùng, anh thanh niên đã chấp nhận mất việc làm hơn là một kẻ đồng lõa với hành động vô đạo đức này. Anh ta rút khỏi công ty và đã nghỉ việc với tư cách là thư ký riêng của giám đốc. Chúng ta sẽ phải chấp nhận hy sinh công việc, địa vị và thậm chí cả cuộc sống của mình nếu những người khác ảnh hưởng xấu đến chúng ta bằng sự sa đọa và không trung thực của họ. Thật không dễ dàng để vượt qua, nhưng không phải là không thể. Thứ hai, nhớ lại những ân huệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu sửa dạy các môn đệ của Ngài bằng cách kêu gọi họ nhớ lại những phép lạ mà Ngài đã làm, như hóa bánh ra nhiều. Điều này giải thoát các môn đệ khỏi mối bận tâm hẹp hòi đối với lỗi lầm con người của họ và đặt mọi thứ trong viễn cảnh siêu nhiên. Chúng ta không được quên những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, cũng như không được nghi ngờ những gì Ngài đã hứa. Chúng ta dành thời gian để nhớ lại những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, tựa như những phép lạ mà Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thực sự đặt vương quốc của Ngài lên trên cuộc sống của chúng ta hay không? Và cuối cùng, là một tín hữu, chúng ta cần thấm vào thế giới bằng men tốt, tức là ảnh hưởng tốt đến môi trường xung quanh, và làm cho Chúa Kitô ngự trị trong trái tim và tâm trí của người khác. Chúng ta phải cố gắng chân thành trong nỗ lực của mình để tạo ra một ảnh hưởng tốt cho môi trường xung quanh. Một người chính trực, trung thực và thánh thiện thì có nhiều ý nghĩa hơn. Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ không hiểu hoặc hiểu sai những gì Chúa cảnh báo họ về men Pharisêu và Hê-rô-đê, về ý định xấu xa của người Pharisêu và Hê-rô-đê. Đôi khi, giống như các môn đệ, chúng con cũng có thể thiếu nhận thức, không nghe được những gì Chúa đang thực sự nói với chúng con. Xin cho mắt và tai chúng con được mở ra, để cần thấy những gì Chúa muốn chúng con thấy, và nghe những gì Chúa muốn chúng con nghe. Amen.
Quá khứ đời con ghi dấu chân hoàng đàng. Qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nặng chịu ê chề. Nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con không đến. Biên tan cho đời thắp sáng như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười. Như sắp biên tan cho đời thắp sáng như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm, cho tươi vui nụ cười.